để nó dễ hơn. Cho nên mấy ông xưa hồi xưa đó, ông bày gặp nhau, lại ông trước ông giữ quá, bà giữ quá, lại ông dạy vậy đó, ông dạy cũng có cái mình đó, để cho người ta ở hiền đó, ông dạy. Còn ở đây mình dùng cái trí là mình hiểu cái nguyên lý. Khi mình hiểu cái nguyên lý á, mình đọc cái thân diệu. Cũng như mà ông chủ mà điều khiển cái cơ sở của cái tấm nóng thì chuyện nguy hại lắm, làm như nước vậy đó, không có lợi gì lắm, ly nào nó cũng tới nó hứng hết, không có sao, không có mất, thấy không? À, còn mình muốn thanh lọc trong cái công ty, trong cái cơ sở thì nó có cũng như cái ly trà tôi thường nói, cái ly trà như thế này mà bây giờ ông làm sao cho nó trong, bắt đầu trước nó căng mà bây giờ nó ô uế như vậy, hồi tôi mới mở cái sữa ra tôi muốn làm cho nó thanh bạch tốt đẹp, nhưng bây giờ nó lôi thôi như thế này thì lại làm thế này, tôi đổ vô một ly nước lạnh coi thử nó trong không, 20 ly nó còn chưa tắm, 40 ly nó không còn màu, tôi phải chịu khó tôi nấu, tôi lấy lại cái bò hôi nguyên thủy của nó mới trong cái này. Thì cái đó phải làm thế nào? Phải chiến nhận, phải điêu luyện mình để ảnh hưởng nhân công, rồi phải tạo lập ra nhiều nhân công có cái tánh tốt hơn nhân công của mình, lần lần ở đó nó mới thanh lọc. Chứ đừng bắt một người đó nó đang đi cái chiều hướng đó bây giờ mày phải nghe lời tao như vậy, không được. Nó cứ giữ cho nó làm việc thân thứ hiền sẽ sắp đặt theo hiền, rồi mình muốn hiền tất cả mình đem cái hiền nhiều hơn cái dữ thì tự nhiên nó apure nó thanh lọc lần lần, nhưng mà phải thời gian, phải có cái kiên nhẫn. Như tôi nói cái ly nước này bây giờ làm cho nó căng làm sao, là 40 ly nước nha, đổ vô nó cũng còn vậy, không căng đâu. Mình nấu lấy cái mồ hôi nó, nghe ha, hiểu được cái đó, không có nghèo mà làm ăn không có bực tức và không có thấy cái gì đau khổ. Mình đem cái tình thương xây dựng cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái xe, tôi nói cái xe Honda trong đó không có con vít, con bù lông nào mà xài không được. Nhưng mà tháo nó ra liền, họ chê cái vít này nhỏ, họ không lấy cái cục, có hồi mà kín nó chứ không ra. Thì mình làm ông chủ của một cái cơ sở lớn á, cái gì cũng có thể xài được hết, không có cái gì. Mình sắp đặt nó không đúng chỗ mà thôi, mình dặn chặt cái lỗ vậy thôi, mình đem qua cái lỗ đứng của nó là nó chạy đều à. Thấy không? Mình thấy trong xe Honda có con vít nào xài cũng được đâu, có chút xíu thấy. Cho nên thợ máy ở Việt Nam ấy, nhiều khi tháo rồi ráp ra như 2-3 con, cái này không sao đâu, chạy đi không sao, nhưng mà không bao lâu cái xe nó kêu, người ta đã tính trước rồi, ta làm 10 con vít là 10 con vít, nhưng mà ở bên này nó nói tôi bỏ 5 con, tại 5-4 con chạy được. Có sự thật như vậy, có sự thật như vậy đó. Mà chính ở Quy Nhơn cũng có một ông người Trung Hoa, ông đi sửa chiếc tàu mà hồi đó người Tây nó mướn cái dịch vụ qua sửa mà tạm cái. Ông đó ông nói, tôi ở Hồng Kông tôi sửa tàu nhiều lắm, ông bằng làm mà tôi sửa chạy, sửa chạy. Ông sửa rồi dư một thúng bồ lon, ông đổ ra đó mà ông cho cái máy nó chạy, mà nó chạy ra nửa biển rồi nó đứng nó không vô. Mà thằng Tây cũng phải sửa không, thưởng ông giỏi hơn nhiệt bộ. Ông còn như ông nói cái này là cái thằng làm máy hồi đó nó ngu quá, nó làm nhiều quá. Như anh ra anh quên chứ không có gì, thành ra chỉ anh đổ xuống biển nhưng mà nó chạy ra nó gần cửa đó mà nó đứng tạm nhặt treo vô chứ nó không có đi vô. Cho nên mình làm một người điều khiển nó cũng khác gì một người chỉ sư, mà phải dùng cho đúng chỗ, thấy không? Phải dùng cho đúng chỗ, chứ đừng lấy cái cá tánh mà áp dụng để điều khiển một cái cơ sở nhất định phải thất bại, không có tiến bộ được đâu. Cho nên tôi làm ở hãng này, người Mỹ nó khó tính, nhưng mà tôi làm nó biết bao nhiêu ông giám đốc. Từ kỳ này tôi đi ra ngoài, mấy ông giám đốc ở mấy ngành đó nói, cái thằng đó mà anh cũng chịu được, anh cũng làm với nó. Tôi nói bây giờ ông đưa ông cọp, ông voi tôi cũng điều khiển được. Nói tại sao anh có cái tánh kỳ vậy? Tôi nói tôi chỉ giữ có một câu đó thôi. Hỏi câu gì? Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Tôi giữ có bao nhiêu nó sống tới ngày nay, chưa có cái thóc, chưa có sợ tóc bạc. Còn người ta cho thế gian là khó mà ta mau trở nên bạc đạo. Khổ tâm ơi, mình phải nhớ cái câu thế gian vô nan sự, không có cái gì khó khăn. ba nhẫn thành kim thị thái hòa thì tôi lúc vào tôi cũng bình an hết. Ông cọp ông tới tôi cũng phép, rồi tôi cũng bạn ông cọp chứ không có phép tôi đâu. Cái nhiều người nói chú cam đó nó khó chịu làm sao mà anh làm như nó được. Mà ông nào rốt cuộc rồi ông cũng là kính nể tôi và kính nể chứ không phải là tôi mời, không có bao giờ tôi choi một cái gì mà luôn luôn đi rồi phải kính nể. Lại thấy cái kiên nhẫn tôi chiến thắng cái sự đồng loạn tôi. Cho nên phải nhớ cái câu đó, mình đi đâu cũng sống. Thế gian vô năng sự không có gì khó khăn. Hồi trước mình dốt không biết chữ, bây giờ mình biết chữ mà. Cái chuyện biết chữ là chuyện khó khăn lắm. Mình hồi trước mình người Việt Nam, bây giờ mình biết nói tiếng Tây là chuyện khó khăn lắm. Mà nó không có phải mang sự. Mình đang đọc thành. Trước mình không có con, bây giờ để 5-3 đứa nó cũng để ra được rồi, mình cũng hay. Không có mang sự. Mình thấy kiên nhẫn. Ba nhẫn thành kiên, hết sức kiên nhẫn để tìm hiểu. Cái đó giờ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, nó mới đi tới cái thái bình hòa nạp cho nội tâm. Chứ đừng cho cái đó là khó. Khó chừng nào mình phải tiến tìm thì tự nhiên nó không. Cái sau này mấy chú này đi học ra rồi người ta đưa cái cơ quan điều khiển rồi đập bàn đập ghế, cái đó không được. Mình biết động cái nhân vị của mình thì họ cũng có cái nhân vị. Nhưng mà cái sáng với cái tối đó thôi. Mình có sáng hơn thì mình truyền cái sáng cho họ. Còn nếu mình tối mình hấp thụ cái sáng của người ta, có cái gì đâu khó. Thấy không? Họ sáng họ mới phê bình mình được. Mình tối thì mình phải tiếp thu cái sáng này. Còn mình sáng mình truyền bá cái sáng cho họ. Mình đừng có giấu giếm. Tự nhiên nó là mình là nó, nó có gì đó.
Có bình thường mỗi đêm có phân thân đi chuyển pháp, nhưng mà các bạn nhớ rằng phải ngày học mà thôi, tới là chỉ tìm một cái chuyện là đi thôi. Nhưng mà phải nhớ niệm Phật chứ đừng có nói năng gì hết, chỉ niệm Phật. Có cái trình độ nó càng ngày càng lên, thấy cái niệm Phật đó mà thấy tôi rồi á, nó được bữa sau nó được thấy cái Phật nó bay cao hơn một chút. Nghe không? Từ đó từ nào trong tiền mỗi tháng thì mình tính là nghe nói trả lại cái gì đó thì tôi hỏi là làm nó kể làm làm nó về đưa về rồi sáng này có tôi làm mà trong đó lại đưa tay thì có gì nào thì anh cũng lấy là ngồi ngồi cũng giờ sáng cũng nghĩ lại thành bữa nay là người chuyên mình đào tạo thành bữa những cái đào thấy vừa đây có thể cái đó thì cái đó là cái biết là cái gì là lý do gì
mà nói đó không, cái đó nó có sự thật bởi vì anh đó tôi bị nó đỏ chỗ này đó, mỗi người tới thì tôi cũng cho coi nó cũng như là bị ban chảy ở chỗ này anh đó, nhưng mà anh chỉ niệm Phật thôi, niệm Phật không cũng cần biết cái gì hết á. Tôi tới thì cũng dẫn đi lên đi về mặt cho một tung tôi làm gì.
Đó là cái điều này nào là có đúng như vậy. Lâu nay thì em có thấy mấy năm nay em có thấy mà thấy được cái đúng là cái ma quỷ gì đó chỉ gà là nam muốn
mình nhớ thì thật hơn thì có một lần như vậy rồi anh sẽ nhớ là anh thấy được có tiến bộ. Mà anh đừng có mong là mình thấy nữa, tự nhiên không. Dạ,
cái đó là từ rồi gấp rồi. Không khi nào rồi gấp rồi mãi bọc rồi mình thấy.
Bởi vì ma quỷ nó giả mạo à. Thấy nó giả mạo thì mình thanh niệm Phật cho nó biến thành ma quỷ. Anh thấy rồi à.
Mấy lúc mà thấy đám đồng chim bao thì nó thật hay giả luôn đó.
Chim bao thì lâu lâu cũng có cái thật mà lâu lâu cũng có cái giả. Nhiều khi cái tướng nó có cái tượng mà lâu lâu nó có cái thật. Khi tôi đi ngang rồi thì nó phản ảnh thấy.
Thấy ông Tám giảng đạo mà không phải thân thành có nhiều người lắm. Là sao ông Tám có nói cái này mà không hiểu được hả? Tám có gì là cái số của tụi em? Chết ốm đó ông Tám. Nhưng mà nhiều chết chết bị thịt xe. Tại vì đâm chết chứ không phải chết bình thường. Trời ơi. Tôi bị khóc, tại vì sợ bị đau ông Tám. Nhưng mà không phải chết nhưng mà phải đau. Thì ông Tám cười ông Tám thấy tôi. Thì sao nó cũng có cái cảnh giác mà thấy cái chết thật sự. Thời niệm được từ khi đạo đi kiểm tra thấy hồn xuất ra. Đi qua nhiều cảnh cũng có đợi nhà ông Tám năm. Tám nghĩa là bản nghĩa không hay là.
Có, bởi vì cách nghĩa về cái nguyên lý tan rã của phần hồn. Phân tách về cái sự tan rã của phần hồn.
cho nên bà đừng có sợ sệt, bà đi lên một chút nữa rồi bà thấy bà chết rõ ràng, nhưng mà nó lại tỉnh lại.
Nhớ rõ ràng là mình đang biết bà chết chứ, rồi cả điện lên như này. Trong đám còn có cái câu người ta nói là tôi là thật kim mẫu, cái đó cái chữ đó có đúng không hay là
cũng đúng, mà cái đó là gì? Kiếp trước. Kiếp trước. Cho nên bây giờ nghe là cái tánh của người nó cũng như là cái thạch, thạch kim vậy đó. Cái gì phải sang, phải tốt, phải đẹp là thích, chứ còn cái mà dơ dơ là không có thích. Tánh đó là cái tánh.
Bây giờ con chở một người nữa, bây giờ bà nó nói ngứa cái đầu quá à. Nó nói là ngứa đầu quá à, cái điểm tới đầu à, cũng như tôi chúng vào cạo chọc lên.
Đó.
Ngứa thì đi kể nó than con. Nghe lời ngầu cạo chọc rồi. Bởi vì cái phận sự mà dắt người ta đi tu đó, thì khi mà thấy đi là phải đi tới mấy người đó trước. Ai dắt người đó đi là phải độ người đó. Bởi vì cái tổ chức ở đây nó vậy hả? Người đem tới thì người đó phải chịu trách nhiệm ở đó. Còn lâu lâu tôi chỉ ở trên kiểm soát vậy thôi.
Như vậy tôi chắc tôi cũng đi xin nhà tôi giữ được không? Chỉ Lan đang làm sẵn vậy rồi. Bây giờ tôi đang còn cấm con người ta dẫn đi nữa, khổ cho tôi. Ở cho nên cái này thì còn nhiều nữa, chỗ của nhà này chặt hết.
Giang tu. Cái đồng hồ có nói gì không?
Cái
đồng hồ nó không nói gì hết.
Đồng hồ bỏ đi chặt đất vậy à.
Cho nên bà thấy ở thế gian cái gì bà cũng cho nó là đẹp. Cho nên hồi nãy tôi cũng trách nghĩa cái nguyên lý cái đẹp ở bên trong nó còn đẹp hơn cái ngoài. Nãy giờ tôi nói cháu nhưng mà có phần bà nghe đâu. Phải chịu đựng. Phải chịu đựng nó mới tin. Nghe khi mà nói về phần mình nghe vô nó khỏe lắm. Nhưng mà nó trong này nó thẹn lắm. Nhưng mà nó thẹn chứ. Phần nào người đó nghe hiểu nhiều mà. Càng ngày càng thông minh.
Mà chết mà không có mà còn nào.
Nên có cái bài thơ bữa nay coi là tôi có cách nghĩa, cần phải dặn lại nghe rõ, nó nói chuyện ở bên trong, cho nên sau này mới thấy cái giá trị của luồng điện sáng tu, rồi nó cũng đi tới như tôi coi. Lúc đó mình làm việc nhiều, làm việc cho mọi người chứ không phải làm việc cho cá nhân nào. Tốt lắm. Những bà sợ ma sợ chết lần bà tu thét rồi bây giờ hết. Ông già của ông Văn Cao đau nặng lắm. Rồi tôi thấy tội nghiệp, ông tối nào ông cũng từ ở bên Nhật Bổn mà ông cũng nhắc tới tôi rồi khóc lóc rồi này kia. Nói ông đã chết rồi, không có ai cứu. Rồi tôi về thì bữa đó tôi có tới tôi truyền điện cho ông. Trong ban đạo thì tôi cũng phải cho hết ông 100% cho ông khỏe. Thì qua bữa sau ông ngồi dậy được và ông đứng dậy được. Ông mới đánh telephone cho tôi hay. Nào giờ không có đánh được telephone, không có nói chuyện. Tôi đánh telephone cho hay. Tôi hôm qua tôi thấy bởi vì tôi truyền điển nhiều. Bởi vì cái người tu là từ bi bác ái. Truyền nhiều cho bạn đạo thì cái đầu nó phải đau. Cái đó sự thật. Nhưng mà cô này cô biết, cô cứ la tôi hoài, không cho tôi truyền điển. Nhưng mà cái từ bi bác ai nó không có chịu được. Nó phải làm việc. Tôi bắt cổ cổ đi. Bắt cổ đi. Chia một phần cho ông cụ đó. Thì truyền cho ông cụ.
Sao mà Đình Long không bắt hết cái người cô Lương đi?
Bởi vì cô Lương cũng có lúc mà ổng bệnh thì cũng mỗi đêm có xuất hồn tới săn sóc giúp đỡ ông.
Cũng có nhiều người trước tiên được.
Sao ông có ghé qua đâu. Nhiều người không có cái tâm gì đó. Vì nó có thọ cái ơn qua lại đó, nó mới có cái thực tâm. Còn người ta không biết mà không có thực tâm.
Chị còn tám chuyện điểm hết rồi, có hao nhiều ít.
Cái chuyện của trần phật mà đâu có mất, bởi vì nó không mà lấy gì mất. Tốt cuộc là nó cũng quy nguyên trong cái không mạnh đó. Nhưng mà cái bản thể nó hơi mệt, bởi vì mình lãnh cái bệnh hoạn của người ta qua bản thể mình.
Được
bây giờ sao? Ngồi xung quanh ở đây, như hôm tôi cũng tới tôi làm một mắt nữa, thì bữa nay đo được 17 độ mấy. Rồi bây giờ ai chữa bệnh tôi nè, nãy giờ xung quanh người ta đã chữa hết bệnh tôi. Mỗi người một chút là tôi nhẹ rồi. Có gì dùng đời.
Ai mà chữa bệnh tôi tắt
nổi,
riêng chữa nổi thì
thôi. Thì đó, do như hành đạo thì nhờ bán đạo. Ngồi vậy cho nó cũng cảm ứng, không thấy là cảm ứng là cái dẫn tiến. Cái dẫn tiến là nó đánh đổ cái tà khi. Thì cái bản thân của mọi người khỏe thì tôi cũng khỏe như thật
không. Đạo mà không có nghĩa, chưa có trình độ làm sao mà không được cái đó.
Có, chứ không nhiều thì ít. Nó phải, cái cảm ứng nó phải
là cái chút ít thầy.
Nó phải có.
Nghĩa lý gì
ta. Một người một chút thì mọi người nó có nhiều chút. Nha.
Tâm từ từ nó nói gì vậy? Tâm từ từ như là có một ngày cũng việc kêu xìu bữa kêu đầu ngọn nghe. Năm tám ngày cũng tắt máy luôn à? Tâm này.
Thì chắc chắn rồi một ngày tu về đạo phải thử về đạo. Tu về đạo mà tiết đạo thì nó rớt xuống đạo. Nghe không? Khi mà ta tiến lên thiên đàng, sóng gió nguy hiểm tập vẫn đi. Ôi trời ơi, người ta sóng gió nguy hiểm tập vẫn đi thì nó rớt xuống. Còn tu về đạo mà không hành về đạo thì cái người đó không phải người tu. Chết tử vì đạo nó mới thông danh nhé. Còn tử vì tình, tu mà tử vì tình nó đâu có thông danh.
Tử vì đạo, tử vì đạo. Mà tử vì đạo mà tình nào có người ai thế. Còn ta thì có tử vì đạo là từ người tử ta đi, nghe đi. Bây giờ mà không ai thế mà tử vì đạo là vì hình người là người.
Tại vì nghĩa là khi mà ông bò mà không biết được á, không biết được có trời Phật, có thiên liên ha, có tổ chức của trời Phật ha, thì không bao giờ không có người thế. Thấy không? Thế nào nó cũng phải có người thế chứ.
Vậy
mà tôi chết tôi chết là có người ta thế.
Đang là 80 mấy tuổi mới
ông Phật ông chết rồi mà bây giờ có biết bao nhiêu người thế nói chuyện ông Thích Ca, nói chuyện tôi luôn có chứ. Còn
ta một người là si một cái là cái người khác là tôi đỡ cái con bò này hỏi một cái nó không si được rồi.
Chưa chắc. Chưa chắc.
Để chúng nào đó nghe chúng nào chúng muốn ông cám sống đây lại.
Không, trong cho con người này thế rồi. Nhưng tại không có ai dám ngồi vô cái ghế nữa. Sao lại không dám? Thiếu gì người chứ. Người ta không chịu ngồi chứ.
Được. Ta hỏi một cái mà không như con khỉ lật trái như vậy.
Thì ông nãy giờ ông cũng thượng tọa mà tôi cũng thượng tọa chứ đây ta hạ tọa. Đây ba người này hạ tọa mà chúng mình là thượng tọa hết rồi. Mấy người này mới là nó ăn được chứ con mình ngồi nó được hết thượng tọa mà. Ngồi trên ghế ngồi dưới đất. Mỗi người đều có cặn tu. Cái người mà biết giận người ta là người đó có sáng suốt chứ. Nhưng mà cái sáng suốt nó đã đem về bên trên cao cả thay vì nó đem cho lụng xuống. Cái sáng suốt đó là cái cặn tu. Sáng suốt là biết tấn, biết thôi. Khi mà giận người ta là muốn nói hơn người ta. Nói hơn người ta rồi mình phải bảo thủ. Thấy không? Đó là cái sáng suốt. Nhưng mà cái sáng suốt đó nó đem về cái từ bi bác ái cỡ mở cao siêu hơn. Thì đó là người tu chứ. Ai cũng có cái sáng suốt. Con kiến nó cũng biết tắm thôi vậy. Nó thấy cục lửa nó biết rút lui. Thì người nào cũng có căn tu hết. Vậy chúng ta xuống mang bám vô trong bản thể là đều đi tu. Như vì cái cây này nó cũng đang tu. Nó thấy chúng ta. Nó vui lắm nhưng mà nó muốn gần chúng ta không được. Rồi lần lần nó tức. Nó hiểu. Chính nó đã sai quay. À, nó phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nó tiến qua cái hoàn cảnh khác. Còn nếu nó không chấp nhận là nó sẽ khô héo, nó phải tiêu. Cho nên cái người sân cũng là cái tính nóng, là không khác gì cái cây mà không chấp nhận, không hiểu lấy mình. Rồi một ngày kia cái nóng đó nó đốt cái cây tiêu, cái lá nó rụng, nó không có hấp thụ cái sự diêu động của mặt đất thì tự nhiên nó phải chết sớm.
Thương bán người có thành tu, tức là hồi xưa, từ rất ít trước, họ đã có tu rồi.
nhưng mà họ tu không bằng nên thầy họ phải đồng hai rồi tu tiếp tục tu.
Thì tôi đã nói như cô nghe rằng mỗi người đều có sáng suốt, đều có căn tu. Cây cối nó cũng có sáng suốt, nó đều có căn tu. Còn những người mà nói gì hành, con người mà hành để đi tới cao siêu, mà người này nó mới tu có mấy tháng mà nó đi tới được là kiếp trước nó đã có tu cái pháp này. Bây giờ nó tiếp tục một chút xíu là nó mở ra đi đó. Còn tất cả đều có sự sáng suốt là đều có căn tu, nhưng mà họ chỉ áp dụng hay là không đó thôi.
Dạ, thưa ông Tám, nếu như vậy thì con mình là ông Tám thì là có thể là cái trước ông đã có là ông Tám rồi.
Thì cái đó là cô nói gặp tôi kiếp trước thì cái đó nó không có. Nhưng mà cô đã có cái sáng suốt của cô. Nhưng mà cô kiếp trước cô không phải tu về cái pháp này. Nó tu về cái pháp chùa. Tu về cái pháp chùa. Cho nên nghe những cái văn thính về Phật pháp cô thích thì cái đó nó cũng chưa đi tới cái tình vô vi. Nhưng mà bây giờ cô tiếp tục qua bên vô vi này thì cố gắng nó cũng tiến bộ, nó cũng thể đi được. Bây giờ nó đã nhàm tai nhiều quá rồi, cô không có kết quả. Bây giờ kia cô chỉ thính về cái tôi nói, cái văn pháp của Phật thôi. Nghe cái văn pháp của Phật là cô thích thôi. Còn nghe về cái bài biểu ở bên ngoài nó cô nhàm tay là không có làm nữa, không có tiến bộ. Chứ không phải là kiếp trước người ta tu chùa, bây giờ người ta phải trở lại chùa không. Người ta tu chùa ta chán nhiều kiếp rồi, người ta mới đi tầm đạo tầm một cái hay hơn nữa.
Trường hợp như là hồi đó không tu chùa, bây giờ con gặp ông Tám, sao
họ
con không
tại vì cô nghe về cái văn pháp như tôi nói đó, cô nghe cái đó là nó đi tới, có thể đi tới kết quả. Còn thay vì mà cô tiếp tục mà đi vô chùa cô làm như vậy nó không có kết quả. Vì cái sự sáng suốt của cô nó do cái tánh nóng của cô mà nó mới hiểu được cái pháp này. Nó nôn nóng nó phải làm sao có kết quả. Do đó nó kích động nó mới hòa cảm qua bên này nó học tập. Không được nghĩ một vị nào hết, mình chỉ nghĩ khai thông sáu luồng điển của cơ thể đang bị kẹt. Nam mô A Di Đà Phật như tôi đã phân tích ở trong cái bản Nam mô A Di Đà Phật. Phải hiểu cái nguyên lý đó. Nhưng mà đi thấp một chút mà nói, Nam là lửa, mô là không khí, A là thủy là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thấy không? Mình hiểu cái đó nó đứng bao vây bản thể từ ở trong cho tới bên ngoài, cũng phải đang có vạn vật cũng đều dùng sáu cái nguyên lý đó. Thì bây giờ trong bản thể mình có sáu cái luân xa đó, bây giờ cái pháp ở đây sơ hồn Nam mô co lưỡi răng kề răng A Di làm pháp luân Đà, hít vô Đà, thở ra Phật. Thấy không? Tất cả những cái nguyên lý đó nó sẽ mở sáu cái luân xa trong bản thể ra. Thì đi mới đoạt tới lực tâm thông, lúc đó bắt đầu mới làm một nhân vị ở thế gian. Mình hiểu nhưng mà mình không có phát huy. Cho nên cô phải co lưỡi răng cởi răng, cô nhớ Nam Mô A Di Đà Phật để đánh đổ cái đó. Cái đó là của cái chuyện tiền kiếp, không có nhận, không chấp nhận nữa. Bây giờ không chấp nhận nữa, bây giờ phải đi cái văn minh của thời đại. Còn nếu nghĩ qua cái đó thì nó rốt được, nó kéo rồi bên địa tiên rồi khác rồi khùng rồi thì tu. Mà chỉ nghĩ về cái không không thôi, nghĩ cái Nam Mô A Di Đà Phật, khai thông sáu luân xa bản thể. Bắt đầu có tập coi như tập thể tháo thì cho nó mở ra hết, rồi nó mới đi tới thanh tịnh, mở sáu cái luồng điện ở trong bên trong. Nó có suy nghĩ mình cứ co lưỡi răng kề răng, mình làm pháp luân nữa, đánh đổ nó đi. Nay một chút, mai một chút, cô sửa trong đó, bởi vì hồi nào giờ cái tập quán nó lâu rồi, thì cô phải sửa nhiều ngày nhiều giờ ở trong đó nó mới đánh đổ cái trược ảnh là cái hình cũ ở trong bản thể. Nó đã trước bạ ghi với trong bản thể rồi, bây giờ mình đánh đổ nó ra ngoài rồi, nên mình mới đi tới cái không không được.
Dạ, như vậy thì là người mới tu thường dùng lại pháp phải là cái phải
chứ không phải. Phải rồi, diêu động đó, bởi vì hồi nào giờ nó đi xa, bây giờ bắt nó đi ra lồng vô thì nó phải thấy những cái chuyện mà hồi trước đã ghi chép. như bây giờ tôi nắm cái tay tôi đưa cái ly lên này là con mắt tôi nó chụp hình cái tay ăn cắp cái ly, lấy cái ly, ví dụ vậy. Trong này nó có rồi, nó rút vô bên trong rồi. Rồi bây giờ cái điển tôi lo nào vậy tôi xài ra, bây giờ bắt sôi hồn nó đi cho lộn vô, thì tự nhiên nó thấy trong đó cũng như là cái băng mà magnetophone nó nói ra, hay là nó chớp bóng ra lại như cái phim hát ảnh, phim ảnh vậy đó. Nó chớp ra cho mình thấy rồi đi trở lộn vô. Cái sáng suốt của mình hồi trước đem đi ra, bây giờ đem cái sáng suốt trở lộn vô. Không có, ai cũng vậy, ai cũng vậy. Thì đó, thì phải tập lần lần. Bây giờ phải đi lần lần. Bởi vì tôi đã nói cho con nghe hồi nào giờ xài ra không à. Ăn ngủ, muốn ngủ cho nó khỏe hay này kia nọ, lý luận cho nó thông thắng người ta vậy thôi. Thì bây giờ cái này là làm thinh để khai thông ở bên trong. Thế nào nó phải có cái sự phản động lực ở bên trong. Có khi không có sân si thì tối đó ngồi nó dễ dãi. Mà ban ngày có sân si suy nghĩ nhiều thì tối đó nó phải trở ngại. Nhưng mà vẫn cố gắng đánh đổ nó, hết rồi nó thành ra cái tập quán khai thông rồi thôi. Nhưng mà cái 6 tháng đầu phải hết sức cố gắng. Không cố gắng thì nó dao động mãi. Đây là tự nhiên nó sẽ đi. Những cái đó nó mất hẳn, nó không còn nữa. Nó tập trung lên bộ đầu rồi thì nó mất hẳn. Cái pháp này là giờ đánh đổ nó ra, không có để nó ở bên trong nữa. Làm pháp luân cho nhiều. Thì hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Thở ra sẽ cũng có hiểu cái động tác đó chưa? À, thì cũng bao nhiêu biết. Không. Làm pháp luân như là cứ hít vậy thôi. Niệm chỉ đâu. Hít một chập rồi nó thông, nó co lưỡi răng kề răng đó là nó cũng đã hành cái pháp Nam Mô Di Đà Phật rồi. Mình nhớ trên bộ đầu là có Nam Mô Di Đà Phật, tập trung cái thanh điểm về trung lương bộ đầu. Trong phải ý lại nó không Phật.
Những lúc mà con ngồi đó, con thấy có những lúc giờ tôi thấy trước mặt con cái sáng rồi đó. Nhưng rồi tôi thấy trước mặt nó dây nào nó mất đi.
Nó mất đi sao? Cái đó là bị cái quả trang nó xông thoát ra. Nhưng mà cái người tánh nóng nó tu nó phải dễ dãi hơn. Cố gắng tu rồi đây rồi nó sẽ mở lần lần. Bởi vì trong đó có cái ngũ tạng, có tim gan thì phế thận, có xương gân. Cái miệng mình nói Phật chứ làm sao mình gặp Phật được. Nhưng mà trong cái thanh tịnh rồi nó mới gặp Phật. Thành ra mình đừng giác cái đó cũng như không khác là cô đừng giác một đám rừng rác rến, nay chút mai chút thì cô đâu có làm trong một giờ một kỳ được.
Dạ như vậy thì trong cái thời gian 6 tháng của con đó, đó là một tình sự thử thách.
Phải rồi, ban đầu thì ai cũng bị cái đó. 6 tháng đầu, từ đó nó sẽ tập quán rồi cô làm lần nó đi tới. Chứ không phải làm một lần đầu được đâu. Bởi vì cái tập quán nó chưa có thông, nó chưa có quen. Rồi cô cái việc làm pháp luân nó mỏi, rồi cô có thể xả, rồi qua đêm sau tiếp tục làm, nay chút mai chút nó thông. Chứ đừng có cố gắng làm một lần như tối nay tôi mới có bắt đầu tu, tôi làm 2 tiếng đồng hồ, qua bữa sau còn làm 5 phút thôi, thất bại. Cứ lần đi tới. Đừng có nôn, dục tốc bất đạt, cũng thẳng đi tới.
Tôi tính là hồi con chỉ là con có một cái tiến bộ đó là trước khi mà con được tiếp xúc hôn đó thì là trước khi ngủ con ngồi tỉnh rồi sau những lúc sau này như là nghe con cáo đó là một giờ tôi tiến tốt thường là con có khi con thức dậy nó không có đúng một giờ thì là có khi nó là 2 giờ mấy hay là 11 giờ mấy thì là cái việc tu hành con nó thường nó không có bị
được 1 tới 3 giờ được 1 giờ tới 3 giờ 1 giờ tới 3 giờ. Anh này tu là thấy sáng. Sáng nhiều. Thấy không? Thấy cái điểm sức cả đó. Cặp nó sức.
Một giờ tới 3 giờ. Vậy cũng công phu, không có bỏ.
Công phu vậy. Nhưng mà mình biết mình sửa thôi, qua bữa sau là nó đúng rồi. Như tôi bây giờ tôi ngủ gì ngủ cái đúng 1 giờ nó ngồi vậy hồi nào tôi không biết, nó quen rồi nó ngồi cũng phải ngồi vậy. Không vui đàng hoàng. Nó là tự động automatic vậy rồi. Bây giờ nó nằm ráng chút không được. nó ngồi dậy, nó xây, nó ngồi ngay ngắn hồi nào mình không biết.
Tại có cách đi, có cách đi, mười mấy mười một giờ đi, nó
để. Còn tôi thì mày ngủ mấy giờ mấy nó cũng vậy, quen. Ban đầu phải cố gắng dạng sự khởi đầu nan, nhưng mà cương quyết thì nó sẽ đi tới. Ai hành ban đầu cũng gặp trở ngại hết á. Mấy hồi nào giờ mình đi chơi, mà bây giờ về nhà bỏ nhà, cũng như cái rừng bỏ nhà biến thành cái rừng gì à, đốn cây này hết rồi tới đốn cây khác, dọn đầu này hết rồi tới dọn đầu cái bụi bặm rồi đủ thứ, cái đó là cái trở ngại đi vô trong. Ai cũng bị hết. Hồi nào giờ cũng như là bỏ nhà mà, bỏ nhà đi chơi cũng là nói đi tu mà đi chơi. Rồi vì trở về thì phải đốn cỏ hoang nè, rừng nè, đủ thứ hết.
Tôi ngồi hoài không biết gì hết, tới đi nhất là tới 4 giờ lên
chạy. Cái đó cũng
tốt. Giờ không có biết gì đó. Tốt. Ngủ
tới hồi nó biết là nó biết hết. Tới hồi nó biết là nó biết hết. Nó đừng dưỡng. Không, nó đừng dưỡng cái thanh khí. Kệ nó, cho nó ngồi. Ngủ ngồi như vậy được. Tốt. Rồi sau này nó biết là biết hết à. Chứ đừng có nốt. Đừng có gây dơ, đừng có tìm tò mò chuyện này chuyện nọ. Nó hư, bữa nay kinh có nói, cái thơ bữa nay có nói. Nói tôi bây giờ hồn được tới được kiếm ông đó.
Cầm thấy cái này thấy cái kia.
Cái đó là cái tánh tò mò. Rồi bây giờ nó đi tới vô tư không không. Rồi nó đi tới đại định là nó muốn thấy gì đó thấy.
Nói chuyện lần giờ thì mình đã mấy cái. Nói chuyện kìa mẹ bữa nay định sẽ tới chừng 2-3 cái cho nó mặt. Mới 7-5 cái thì mất.
Thì nó ăn cái dưỡng thanh khí đâu có sao. Nó lên nên nó mang cái dưỡng thanh khí tốt chứ đâu có sao, đâu có lỗ lã gì sợ, cái đó tốt như nào.
Cái nó phải định hay là mai?
Nó đi vô định giới. Trong cái mê nhưng mà nó sẽ đi vô định, nó có định nó mới ngồi được lâu. Trong cái mê nó sẽ có cái tỉnh. Nó mê luôn nhưng mà đây rồi nó sẽ có cái tỉnh. Nhưng mà trong lúc ông ngồi đó người ta kêu ông biết mà, không phải là kêu ông không biết đâu. Tiếng động ở ngoài ông nghe ông hiểu là trong cái mê nó có cái tỉnh nhé.
Hồi trước kia thì tỉnh là gì rồi, bộ nó bay xung quanh chịu cái màu nè. Bây giờ bộ cắt
nó đó là tốt rồi.
Nó
là cái điển nó được dồn lên trên bộ đầu rồi. Rồi lần lần nó sẽ đi tới. Chứ đừng có nôn nói tôi phải thấy cảnh gì cảnh gì. Qua hết rồi thôi chứ. Cái cảnh đó là cái hư cảnh ở trong bản thể. Đây rồi nó tôm góp thành một lực lượng, nó mới thấy cái thực cảnh. Hồi nào giờ thấy chuyện bản thể, thấy hư cảnh thôi. Mà nó chưa thôi, cái bộ tim đó nó chưa có thanh lọc xong nữa. Sau này nó thanh lọc xong rồi nó mới đi vô đại định được. Nó quệ là ông ngồi đó là ông muốn người ta hỏi chuyện gì thì ông không biết chuyện đó, nhưng mà nó ứng trước mặt ông liền. Phải cần phải đi tìm. Không phải do cái ngày tháng công phu. Do cái ngày tháng công phu, ông công phu nó, cái quả hầu nó lên, nó rớt. Rớt rồi cái thanh điển nó còn, nó tưởng nó nhập trở lại. Rồi nó lên nữa, nó rớt. Nhập
trở lại tại mình chuyển thảo, tại cái đâu.
Không phải, cái đó là chuyện đời. Bây giờ ông ngồi tới định là cái điển người ta mới giải, dùng điển giải ở bên trên. Còn ngồi mà nói này nói kia nói nọ, nó nói thét rồi linh trình luôn. Ngồi như ông ấy, ông ngồi luôn tới sáng, như ông cứ việc ngồi đây thì con người nó sẽ minh nhiều lắm.
Như cứ là có hai đêm ngồi luôn tới sáng, lên sáng ông bán cho ngồi
gì. Không ngồi mà đôi đừng có ngồi 8 giờ, ngồi 1 giờ.
8 giờ
rồi
chờ tới 1 giờ, rồi 1 giờ rồi khi nghe ngồi leo rồi chứ. Để ngồi để coi hồn chỉ mất lưng là y như là
nó ngồi luôn, ngồi luôn. Sao không thấy lên đây ngồi?
Bởi vì không thấy không biết gì hết.
Không, không có lên đây ngồi. Để lên ngồi đây nè. Chơi.
Để bữa nào lại đi ngồi nè. Nhà này nè.
Lên nhà này ngồi chơi.
Không quen với ai nữa là yếu rồi. Lên ngoài mà không đủ con đẹp chắc bệnh lại nó.
Làm gì bệnh? Tu mà sợ.
Lúc này bệnh qua.
Mà anh lên này là nó không bệnh. Ở nhà ông lại bệnh. Ở đây chơi nó không bệnh.
Bệnh nói ở đây chờ.
Ở đây đi có chết cũng có đất chung. Sẵn mà để
cái mộ tự nữa là khỏi đi.
Có cúng luôn à, cúng hoài.
mà tôi đi trước rồi, còn nhỏ rồi thì sao chắc
cũng lại thằng chung mà
không sao
hết.
Lên
ông tu đi, ông lên ông tu, ông lên đây ông tu, ông không có bệnh đâu. Ông ở đây ông tu ông có bệnh, mà ông ở nhà ông tu ông bệnh. Ông lên thử tuần lễ cho con người khác.
Pháp giải thích dụ rõ tại sao sau khi mình công phu rồi đó, mình phải chà tay, mình vuốt mặt, đầu này kia, lỗ tai này kia đó. Thì ba con có câu hỏi thì Tịnh Tám cũng giống vậy. Ba con nói hồi trước ba con tu theo cái pháp kia đó, thì ông thầy có chỉ cũng có chà tay, định dùng mắt, rồi lỗ tai này kia đó, thì kêu bằng lưỡng nhãn huệ quang minh, lưỡng nhĩ thiệt thính thinh gì đó, thì kim ngẫu ngọc thiệt. Thì hỏi ông Tám cái pháp mà ông thầy chỉ vậy, nó có giống như cái pháp của mình cũng là cái pháp
này mình ngồi á, mình co lưỡng răng kề răng mình làm pháp luôn, nhưng bởi vì nó khai thông cái thủy điển á, từ bộ đầu nó xuất phát ra, cái lỗ chân lông nó xuất phát ra, thì nó làm cho cái miệng nó khô, cái phổi nó khô. Rồi bây giờ phải làm thế nào cho cái phổi nó tươi lại sau cái thời công phu, thì mình chà lấy cái hai cái điển âm dương này, mình chà cho nó đi, nó nóng á, thì nóng ở đây á, cái phổi nó lại tươi lại. Là tại sao anh lấy cái hòn đe hả, đốt lửa ở dưới này một chập á, thì cái mồ thấy mồ hôi ở trên cái hòn đe là bằng sắt nó chảy ra, thì mình lấy cái nóng ở đây chuyển vô đây thì cái phổi nó tươi, nó không có làm cho cái phổi mình bị khô đó. Còn mình vuốt ở đây là mình làm cho nó điều qua cái luồng điển, chứ cũng như răng vô dê cái luồng điển, đem cho nó trở luôn vô trong bản thể, cho nó trở bản thể. Rồi chân trà chân khi mình ngồi là tự cái thấp khí vô trong cái bàn chân, mà mình mượn cái trớn này mình trà cho nó nắm lỗ chân lông, nó khai thông thì trượt khí nó ra. Thì khi trà thế cái chân nó không có bị cái phong thấp, nó không tính nhất. Chân trà chân. Rồi bóp tay bóp chân rồi đâu đó, cái bóp thịt nó điều hòa để ngủ giấc ngon lành.
Cái đó bắt buộc phải làm.
Hả?
Cái đó bắt buộc phải làm. Làm gì?
Sau khi công phu rồi làm cho nó khỏe bản thể thôi. Cái đó là chuyện trợ bản thể. Còn những người tu cao người ta đâu có cần làm đó. Cho nó trợ cái bản thể đâu đó cho nó điều hòa. À, ông làm đó một chút anh thấy con người ông nó thơ thơ, nó khỏe khoắn.
Thì
là dân phải bệnh mà không làm phải bệnh nó sao? Ok.
Nhà tu tập về cái cách mà ba con nói hồi trước học của ông thầy chỉ đó, cả tay anh vậy đó, nó có giống cái cách chơi của mình.
Ấn như con mắt vậy.
Dạ, dạ.
Nói khác rồi nói gì mà uy tín cái này, nó có cái căn cứ tại sao phải làm cái này, mà tại sao phải làm cái này, làm cái này. Rồi để cho nó cái điểm mình ngồi nó xuất phát ra, bây giờ mình đem nó trở lại vô cho nó trợ cái bộ đầu, từ cái bộ đầu nó mới nhập trong bản thể rồi. Mà hai cái luồng điểm mình ngồi như vậy thì nó tụ cái điểm trong ngũ tạng nó chạy ra đây, nó được thanh lọc rồi. Rồi bây giờ mình đem mình qua vô duyên ra lộn lại. Rồi nếu mà mình để không như vậy nó xẹt ra, nó đụng những người ở trong nhà ngữ hành, ta đi ngang người ta thấy sáng lắm, thời công phu rồi cái tay mình đưa vậy người ta thấy sáng. Làm phiền hà người ta, không muốn cho nó trở về bản thể, đem cái ánh sáng vô bản thể thì gọi cho người khác. Còn cái kia là khác, cái kia họ nói gì đó rồi mấy ông đó học không hiểu cái gì, cũng làm cho không hiểu. Còn cái này nó là mượn cái khí điểm của bản thể để trở quá vô trong bản thể. Còn cái kia ấn gì anh nói ấn huệ gì
không cũng trả ta nhỉ?
Ám vô con mắt không được, ám vô sống này, sống mũi. Cái này vô cái sóng mũi, bây giờ anh làm anh mũi lương buồn ngủ, nhưng mà anh làm một chập làm được thiệt lắm, ấn người chập và thấy cái phổi nó khỏe, người nó tỉnh táo lại, trả cho thiệt lắm. Nhìn vô chỗ này nhìn ngay cái sóng mũi, không phải anh nhìn mắt.
Hôm đó tôi có hỏi Tám chuối này đèn từ đợt kia rồi, Tám nó lại tháo phát mặt không ra rồi.
Mà anh con trai nào? Con trai dạy học đó hả? Dạ. Ông muốn bỏ luôn, ông không dạy á.
Dạ, ông rất
là muốn bỏ. Muốn bỏ không dạy. Thì mà phải làm với người ta phải mãn, cái đó tốt. Nhưng mà tối rảnh xuống đây rồi sáng về dạy không được sao? Sao á?
Được,
có bạn nào có phương tiện thì mình đi theo xe người ta.
Tôi không đóng được cái tờ từ 8 giờ đến 11 giờ tôi biết. Báo thì tôi thách. Dạ. Thì cái gì có thể muốn hỏi đi.
cái đó nên bỏ lần lần rồi cụ sẽ bỏ, bởi vì lớn tuổi rồi. Cụ có thời cuộc thì nó đi là nó đi, còn bây giờ chuyện của cụ đang lo đi thì cụ cứ đi. Cụ đi theo nó kéo cụ đâu lại. Nó bài thơ có nói bỏ không có ích lợi gì. Bây giờ học nhiều cũng không có làm gì, lớn tuổi rồi, bây giờ lo tu bổ dưỡng dưỡng cái thần hồn của mình. Lớn tuổi rồi, cái kinh nghiệm đủ bán, đủ nuôi bản thân rồi, không cần tiền nữa. Thấy không? Bây giờ đi tới cái thanh tịnh kinh để cởi mở về phần hồn, cho nó chuyển dưỡng cái phần hồn, mình thu đoạt nhiều cái thanh khí hơn. Tôi nói thiệt, cụ coi hết cuốn sách làm mạnh đầu cụ chứ không có lỡ lọc gì. Lấy cái khăn lau.
Ông đã biết hỏi giờ tắm là bởi vì khi mà mình làm pháp luân rồi mà ra ước đó không làm giặt thì đầu xả lao thì tới khi xả còn hôi đã khô rồi. Hỏi gì chứ như vậy là cái đường nó có lúc để vô đập.
Đúng, mình lấy cái khăn, lau mồ hôi rồi với mình xả. Cái này có một chút rồi, lấy cái khăn lau cái nó hết rồi. Bây giờ căng ngay, căng là hết rồi. Hết chừng nào thì cái bản thể nó nhẹ và nó bớt lắc, nó thông rồi. Là đó là cái trực khí, cái hàn khí của cơ thể mọi người đều có. Nhưng mà sau này nó hết rồi thì con người nó mạnh lắm, nó không có nữa. Nhưng mà từ một thời gian đó nó hết rồi đó thì nhắm con mắt cái đầu thấy sáng, hít vô thấy hơi mình cũng sáng chứ không phải cái hơi nhiều chuyện. Xài bằng điện electronic hết rồi, xài điện hết. Thành ra sau đó nói chuyện không có mắc cọc, không có suy nghĩ mắc cọc, xài về điện hết. Nó ra nhiều luôn luôn chứ đâu có khô. Mình bận cái áo thì nó hút vô cái áo. Nhưng mà ra rồi, khi mà công phu rồi, người mới tu công phu rồi, cái lúc mà xả thiền thì nó không có khô hết đâu, nó vẫn tiếp tục ra và mình lau chứ không có khô hết đâu. Rồi khi nó ra là nó rớt xuống hết mà, nó thu hút trong cái áo quần đó. Nó ra bởi khi ngồi vô thì cái hơi nó tống lên, nó chỉ ra không mà nó không có xâm nhập được. Cái lúc hẳn nhất là soi hồn nó ra mồ hôi nhiều lắm. Trong cái người mới tu thì còn nhiều là nó ra nhiều. Làm pháp luân cho đúng thì nhất định nó phải ra. Người mới tu là nó ra. Tu lâu thì có làm gì làm nó riện riện chút thôi, hết rồi. Trong mình không có hàn khí thì không có nhiều. Mà trong mình còn hàn khí đối với người bệnh hoạn yếu ớt, cái đó là mồ hôi nhiều lắm. Thay đổi mà, lọc lại thay đổi.
Không, đó là mình phải trong nhà đó, phải làm nó đi khỏi.
Không phải, có người người ta tới đó là người ta có thể thiền định.
Cảm cảm sơ hồn cũng được, người ta thiền định để
giúp một phần thanh điển chút xíu thôi. Thành
ra có người cũng có là
không có cái gì khó chịu. Ngồi bây giờ nhiều người ta có bộ đầu người ta nhẹ, người ta không có cần làm sơ hồn. Bởi vì tới nhà ông đi ngồi thiền định cũng được rồi, hỏi sơ hồn. Nhưng mà người nào không hiểu gì cách sơ hồn, người ta hỏi mình chỉ cho người ta
rõ. Có người nói mà sao khi thích sơ hồn biết làm lúc không có.
Thì muốn là thì mình kêu hỏi cho anh làm biết lập sơ hồn thôi. Anh muốn
trong nhà đó người ta bỏ được khác, còn làm như thế cho nó biết cho nó chịu nó còn ngay chấp nhận cái ngay. Mà sao khi trong nhà nó chưa hồn không chờ nó bị chính tại cho nó phải nói để nói thì con người ta buồn. Mà
không có buồn, nhưng mình nhắc họ. Nếu mà muốn biết anh biết sơ hồn không biết rồi thì chỉ cho. Còn anh biết rồi thôi, cái đó là trong bạn đạo gì nhắc lẫn nhau chứ mình không có điều khiển người ta được. Vậy thì nghĩa là mình nói bây giờ anh muốn sơ hồn, anh hiểu gì sơ hồn chưa? Anh chưa hiểu thì cứ chỉ dùm cho. Tôi sẵn sàng, có cái gì thắc mắc thì chỉ cho. Còn có nhiều người ta tới, người ta nghĩa là ban đêm người ta công phu, người ta tới đó ta ngồi ta chỉ thiền mà thôi. Trong cái chuyện đó đợi tôi tới lúc dùng họ chút xíu, họ cần cái thanh điển, họ phải cần
cái thanh điển. Có một chút kiểu như thế này.
trên mũi đó, có khi nó cho hỏi
này dân phát hình thì mình nhiều nhất thì cho
ở trong phần đạo Việt Nam á, có khi là có nhiều người chủ cái vợ rất hay rồi, trong có ba người gì đó mà ở đó mình khỏi
không có cái chuyện nào mà người ta không người ta biết rồi, ta không cần học nữa thôi. Cái này là mình ở trong cái phương diện gì dắt rồi sẽ đòi hỏi và họ nói chú ngầu dạy cho tôi sơ hồn dùng thì mình chỉ cho họ, còn họ không thích thôi. Bởi vì mình đã nói sẵn rồi, mình đã cho cái mẫu cho họ hết rồi, đó là họ làm chủ lấy họ, chứ bây giờ mình còn đi làm chủ họ làm sao được hả? Khỏi mất công, mình nói cái này không có mất công gì hết, họ hỏi mình sẵn sàng giúp gì không, mình không có tổ chức gì đó.
Không có tổ chức gì.
Sai không sai, nhưng mà họ muốn trong
dòng biết không có cái gì nó làm chặt, có người chơi hồ nó chỉ là cái hình thức, nó chỉ là cái hoài đâu có biết đâu, còn cái gì nó được trong chúng nó chết rồi.
Mình hỏi nếu mình có làm tốt hay cho anh ta biết tôi soi hồn không? Anh biết thì làm tôi coi thử có đúng không, có thật tôi chỉ cho nó vậy thôi. Còn người ta không thích thôi mình cần nói mất công.
Cái này là nó
khỏe
ra nhưng mà có người mập ra, có người ốm. Có đơn vị theo cái mạng môn của con người. Con người nó cũng chỉ ốm nhưng mà cái tinh thần nó khỏe.
Còn có người nó phải mập, cái tướng của nó đúng mập thì nó phải trở lại mập. Có người không phải khí hậu, không phải cái người cái mạng người ta thuộc về mập, mà có khi người kia người ta mà mập lên để cho nó đi xin ăn, nó ngược cái mạng môn của nó đi. Có người nghe thuộc về kim thì nó phải mập, làm gì nó cũng mập à. Mà thuộc về mập thì nó phải ốm, nó ốm mà con mắt nó sáng, tinh thần nó khỏe, nó không có bệnh hoạn. À, mạng thủy thì kim thủy tương nhiên giao thì cái đó nó cũng mập vậy.
Có như tôi gì mập mà, đâu có mập được.
Như ông Liêm đó mà giờ, ông Liêm đó là, làm cho ông mập cái là hư chuyện á. Ốm gì ông mới làm việc được, ông mập cái là hư chuyện.
Như ông bác này chết cũng kim hả, mập kim nhớ ốm cũng khô hả.
Quá nó cũng mập nữa.
Mập.
Nó tùy theo cái mạng môn của nó tiến theo cái chiều hướng của nó. À, người ốm thì nó ốm nhưng mà nó thanh. Tu thì có pháp này, mắt nó sáng, mặt mày nó thanh, tí nó thơ thớ. Mập nó chưa tới, người nó chưa tới tuổi, con người 24 tuổi tới 28 tuổi. Nó phải quy nguyên bây giờ là cũng mập rồi, con gái bao nhiêu tuổi? 20 vì muốn mập như tôi không? Như tôi là hư rồi. Nó phải tùy theo cái bản thể của nó chứ, cái bản năng của nó tới đó rồi, nó tới năm nào nó phải tiến theo, nó tiến đúng chiều hướng.
Một lần là
quá. Nên nhiều người tôi hồi nhỏ ốm lắm, gió thổi cái bay à, mà gặp ai mập bán cho tôi chút thịt đi. Nó bày mua đậu phộng ăn, mua 2 kg ăn đi, ăn hết 2 kg nó cũng mập. Mua đậu phộng ăn bằng chim thì tới 28 tuổi tự nhiên nó mập. Nó mập có 2 tuần lễ nó quần áo nó hư hết, bận không được, phải may đồ mới. 2 tuần lễ nó mập. Mà tôi ăn cơm, tôi ăn 3 chén xanh vậy nè, cái chén xanh đó, ăn 3 chén cơm nhưng mà nó cũng mập. Rồi đi bác sĩ hoài nó cũng mập, nó tới cái tuổi đó nó mập, mà hồi đó chưa tu.
Dạ thấy sao mà kỳ lắm đó, ngồi soi hậu thì nó có cái lò luồng gió nó làm cho mình mát. Dạ. Ủa, à ngồi soi hậu, dạ. Rồi mãn 2 giờ đồng hồ đó rồi, tới khi tôi ngồi đang pháp luân, dưới là thiền định, sao nó không có cái mát nè.
Không có cái mát,
dạ, không có cái gió
nè. Nó bị thông nó đó, cái pháp luân bắt chưa thông.
Yeah.
Không cần gì làm tới 2 giờ
yeah.
Làm nửa giờ, 1 giờ cũng đủ rồi. Ta dành cái gì giờ kia ta ngồi ta làm pháp luân nhiều. Bây giờ bác nên làm pháp luân nhiều. Sơ hồn cũng cần làm nhiều, làm nhiều lắm là quá sức là 1 giờ đồng hồ.
Vì tôi không biết
làm pháp luân.
Tôi nghe nói làm lâu nó tốt.
Vậy đó nó thông rồi.
thông cái chiều kia mà cái chiều này chưa thông thì bác phải làm pháp luôn.
Bây giờ tôi nghĩ bớt
làm pháp luôn nhiều, tối phải nằm hít, tôi nói cho ông hít không, nằm hít.
Dạ có,
à, nằm hít kia làm pháp luôn nữa, làm pháp luôn liên tục.
Hôm đấy, trước thì tôi làm
cho nó mở về cái pháp luôn rồi thì lúc đó còn mắt cô bác nó sáng.
Hôm trước thì tôi làm chừng lối 12 giờ
nha,
cho tới thì 2 giờ
nha,
hay là 2 giờ rưỡi. Rồi hôm mà tôi được nghe trong băng của dặn ông đem về tôi nghe đó, tôi, bây giờ tôi trở lại tôi làm từ 1 giờ tới 3 giờ rưỡi. Dạ, tôi mình từ 1 giờ tới 3 rưỡi mới xong hết.
Thì bây giờ lớn tuổi có đi đâu chơi, được cái pháp này là khỏe rồi. Bây giờ bác làm thêm pháp luân, pháp luân
bây giờ thiền định.
Bây giờ mình đổi cái giờ kia qua bên pháp luân với thiền định. Thiền định lâu á, không?
Thì mắt tôi làm cái giờ kia nhiều quá, rồi hai cái này nó mỏi quá, cái tiền hai cái tàu nó có nửa tiếng.
Nhớ có lưỡi băng này,
dạ,
có lưỡi răng kề răng, nhớ Phật ở đây chỗ này.
Vậy thì lúc nào tôi rảnh tôi cũng làm vậy.
Để tôi để nó an thần, và nó lọc cái thận thủy đó là
tôi lúc nào rảnh tôi cũng nghe, nhớ tôi niệm Phật, theo ông Tám dạy đó, nói chậm chậm vậy đó. Nếu vậy,
bác tu ở đây sau này cái ngũ tạng của bác á, kêu bằng phản lão hoàn đồng, nó trẻ trở lộn lại, nó ăn đồ mát được. À, nó hay nóng ở trong bình á, ăn nước mát, đậu xanh rồi ăn được, sau này nó mạnh lắm. Hồi trước mấy ông già mà ăn đậu xanh nó ách, nhưng mà tu cái pháp này mà làm pháp luân đúng rồi thì ăn đậu xanh không có ách. Chính ông Tư là 80 tuổi mà còn nấu chè đậu xanh ăn, nó nóng trong mình á, nó như con nít vậy mà. Bởi vì một ngày nó hưởng cái giữ thanh khí nhiều quá. Cái tạng của nó nóng như tôi, ngày nào tôi cũng uống thuốc mát không à. Và theo ông thầy thuốc mát, ông nói nếu người ta uống như vậy thì chóng mặt tê chết à. Ông uống ngày nào cũng uống thuốc mát. Bởi vì tối công phu nhiều quá, nó đổi. Nó thành cái tạng của mình nó trẻ lại. Nó nóng, nó nhiệt. Ăn chay với nó cũng nhiệt à. Thành ông thầy thuốc mát, ông coi, ông nói cái mặt tự nhiên. Cái mạch người ta là phải thiếu một phần gì, cái nào cũng dư hết là sao? Dư. Bây giờ tôi cũng bớt. Ông cho uống thuốc mát cho bớt. Ông cho uống mà ông sợ. Ông tới ông coi có chóng mặt không? Nó nói không. Ông đi làm tự nhiên ông cho.
Thầy thấy ông Tám ông Hà Bá thì thiếu lắm. Cái nhập mà lên áo là tả can. Tôi nghĩ vậy thôi.
Ông mời nghĩa là ông nên chăm cho người ta, chăm rồi là nó xuống liền. Nhưng mà hồi trước chưa chăm rồi đó, 14 độ. Ông chăm rồi nó lên 15. Cho nên cái ông thầy đào ông nói cái mạch của ông hoàn toàn ngược với người đời. Ngược lắm, nếu mà coi đúng theo người thế gian, người thường á, không có bao giờ uống thuốc được.
Như vậy là thuốc đó.
Hả?
Đó, vậy? Là xuống.
Là xuống. Nó ngược lắm.
Ở cái thận thì ông đi nhận ra đây, bộ mạch thì người uống không. Nào lẽ cái là bộ này nó có những cái ba bộ, cái bộ này nó cũng phải tương đối với bộ kia nha. Nó có phần được lép
hơn. Vậy giờ phải chị đi ngược. Đủ thứ hết nhưng mà không có được, rốt cuộc nữa là không tu là được. Tại sao tôi phải nghiên cứu để sau này các bạn tu tới cái trình độ đó không có lo gì hết, lo không tu không. Tôi muốn nghiên cứu cho chị như thế này. Cũng như ông bác sĩ Tùng, ông coi tôi, ông có đau lưng không? Ông có thấy ớn lạnh không? Không, cái lưng tôi chắc lắm, dỗ coi. Không có, có đau, tôi không có mỏi. Ông đi bộ được không? Có chống mặt không? Không, cái gì cũng không có. Nó cái gì kỳ như tôi cho nó 18 độ 9 lần. Đi như giấy 18 độ 9 tôi nói ông đo lại, ông cái sao bây giờ còn 16. À, chính ông nói đó. Rồi ông cho uống thuốc gì lu bù đó. Uống vô nó còn lộn xộn nữa. Rốt cuộc là chỉ có cái công phu thôi.